Chuyến đi Mỹ của Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh theo lời mời của Hoa Kỳ, nhất là sau sự kiện Trung Quốc ngang nhiên đưa chàng quan Hải Chương Thạch Chu 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại Hoàng Sa, được nhiều người chờ đợi nhưng mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Trong khi mới đây lại bất ngờ có tin ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội viếng thăm nước Mỹ. Có dư luận cho rằng bên cạnh xu hướng mở rộng về phía phương Tây, chuyến đi của nhân vật này còn nhằm nâng cao uy tín trong cuộc chạy đua giành ngôi thứ tại Đại hội Đảng lần thứ 12 sắp tới. Chúng tôi đã đặt câu hỏi về vấn đề trên với nhà bình luận Phạm Chí Dũng ở Sài Gòn. Chà, thân chào nhà bình luận Phạm Chí Dũng. Anh có nhận định như thế nào về chuyến đi Mỹ khá bất ngờ của ông Phạm Quang Nghị?
Đúng ra là ông Phạm Bình Minh đã được đi Mỹ vào tháng 5 năm 2014 sau vụ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc và sau lời mời cấp tốc của ông John Kerry là ngoại trưởng của Hoa Kỳ. Nhưng mà điều ngạc nhiên là hơn 2 tháng qua ông Phạm Bình Minh đã chẳng đi đâu cả và thay thế bằng một ủy viên Bộ Chính trị. Có thể nói là một cấp cao hơn hẳn so với ông Phạm Bình Minh. Nhưng mà chỉ có điều là người cùng họ với ông Phạm Bình Minh lại không hề đảm trách công việc ngoại giao mà lại là người của khối đảng. Người ta dễ suy luận có thể đây là quan hệ chỉ giữa các đảng chính trị với nhau thôi mà không phải thực hiện một công việc ngoại giao thường thấy như Phạm Bình Minh, và có lẽ là càng không thể giải quyết một vấn đề gì thuộc về mối quan hệ xung khắc Biển Đông mà Hoa Kỳ là một thành tố tham gia vào trong đó cùng với Việt Nam.
Chà, nếu như vậy thì chuyến đi này theo anh có mục đích gì?
Người ta đang cân nhắc giữa một số mục đích của ông Phạm Quang Nghị. Tại vì đây là một sự xuất hiện đột ngột và khá kỳ lạ, theo dư luận là như vậy. Việc xuất hiện của ông Phạm Quang Nghị trong bối cảnh này đã dấy lên hàng loạt câu hỏi. Cũng như là cách đây đúng một năm, vào cuối tháng 7 năm 2013, sự xuất hiện tương đối đột ngột của ông Trương Tấn Sang ở Nhà Trắng. Nhưng mà dù sao đó cũng là một cuộc gặp chính thức với Tổng thống Barack Obama. Còn lần này thì ông Phạm Quang Nghị đến chỉ với có lẽ là một tư cách ẩn giấu nào đó. Tại vì chuyến đi của ông là thực hiện từ ngày 21 tháng 7. Nhưng mà chỉ đến hơn 2 ngày sau thì báo chí Việt Nam mới đưa tin, và cũng chỉ đưa tin một cách dè dặt. Trong khi đó, báo chí nước ngoài gần như không thông tin về chuyến công du của ông Phạm Quang Nghị. Và điều đó gợi ra cho người ta những câu hỏi là ông Phạm Quang Nghị xuất hiện với vai trò và với những cái mục tiêu như thế nào. Theo tôi thì có lẽ chuyến đi của ông Phạm Quang Nghị nằm trong bối cảnh mà ông Phạm Bình Minh chưa được đi Mỹ. Và vừa mới diễn ra cách đây một tháng là cái chuyến đi của Dương Kiết Trì là Ủy viên Quốc vụ Viện của Trung Quốc đến Hà Nội. Điều đó cho thấy có lẽ là những người bên đảng họ đã thấy rằng đến lúc này họ phải nâng cao tinh thần và vai trò của họ với vai trò là đảng lãnh đạo toàn diện, chứ không phải là chính phủ. Chính phủ chỉ làm vai trò quản lý và nhân dân có lẽ cũng chỉ làm vai trò cùng lắm là làm chủ mà thôi. Còn trên hết, trên cao tất cả vẫn là đảng. Đó là điều thứ nhất. Lý do thứ hai, theo dư luận là hiện nay mối quan hệ Việt Nam và Mỹ dường như đang xích lại gần nhau, đặc biệt là sau những vụ xung đột và va chạm của Trung Quốc đối với Việt Nam tại khu vực Biển Đông, làm cho ngay cả những người bảo thủ ở Hà Nội cũng phải nhận ra rằng họ không thể trông chờ quá nhiều vào Trung Quốc và Thiên Triều. Họ cần phải có một cánh tay hỗ trợ nào đó từ phía phương Tây, và Mỹ lại chính là một trong những quốc gia năng nổ và tích cực nhất lên tiếng về việc này. Chúng ta đã biết là vào trung tuần tháng 7 thì Thượng nghị viện Mỹ đã biểu quyết với độ nhất trí lên tới 100% bản nghị quyết số 412 yêu cầu Trung Quốc trở về nguyên trạng trước thời điểm tháng 5 năm 2014. Và trước đó phát biểu tại trường đại học quân sự West Point thì Tổng thống Barack Obama cũng đã nói thẳng về khả năng là Mỹ có thể điều binh lực tới khu vực Biển Đông nếu tại nơi đây xảy ra xung đột. Điều đó cho thấy chỉ có Mỹ mới có thể là một đối tác chiến lược hoặc là một đối tác quân sự hỗ trợ cho Việt Nam trong hoàn cảnh này, và điều đó tác động tới tâm lý của những người bảo thủ ở Hà Nội. Chính vì vậy, họ đã quyết định đi Mỹ, nhưng không phải là ông Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ, mà là ông Phạm Quang Nghị. Tôi cũng muốn nhắc lại luôn là vào năm 2013, ông Nguyễn Phú Trọng đã chưa hề đặt chân tới Mỹ, mà chỉ có ông Trương Tấn Sang gặp Tổng thống Barack Obama vào tháng 7 năm 2013 tại phòng bầu cử. Và ông Nguyễn Tấn Dũng được coi là có một chuyến đi đàm phán về TPP tại New York cùng với Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ. Trong khi đó, ông Nguyễn Phú Trọng lại chỉ đến Thái Lan để thăm hỏi và làm việc với vị nữ thủ tướng Jing Luk mà hiện nay đã bị tước quyền, và đến một trường đại học của Thái Lan để nhận tấm bằng danh dự về chính trị học mà thôi. Chính vì thế, bên đảng có lẽ họ thấy cần phải nâng cao vai trò của họ, và họ đã quyết định để ông Phạm Quang Nghị, cũng là một người đang được coi là ứng cử viên sáng giá cho cương vị Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 vào năm 2016 sắp tới, đi Mỹ và có lẽ là ra mắt chính giới Mỹ. Ít nhất cũng là có một chút diễn biến để cho người ta biết ông Phạm Quang Nghị là ai.
Nếu mà đặt giả thiết là chuyến đi này có liên hệ tới Biển Đông hay là để nâng tầm các nhân vật trong đảng, nhưng nếu theo dõi thì người ta thấy là các chính khách Mỹ mà ông Phạm Quang Nghị tiếp xúc không phải là cao cấp lắm.
Đúng là như vậy. Có một điều hết sức đáng tiếc cho ông Phạm Quang Nghị là ông đã không được gặp bản thân Ngoại trưởng Mỹ trong chuyến đi Mỹ lần này, ít nhất là cho tới giờ phút này. Mà thay vào đó thì chỉ có Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman tới gặp ông Nghị để chào và chuyển tới ông lời thăm hỏi của ông John Kerry. Tại Washington, ông Phạm Quang Nghị đã có những cuộc làm việc với cố vấn cao cấp của Ngoại trưởng John Kerry là ông Thomas Shannon và một phó cố vấn an ninh quốc gia phụ trách đối ngoại của Bộ Ngoại giao là ông Tony Blinken. Có lẽ là nhân vật cao cấp nhất mà ông Phạm Quang Nghị có được cuộc tiếp xúc là Chủ tịch Thường trực Thượng viện Mỹ Patrick Leahy và Thượng nghị sĩ John McCain. Như vậy là đã không có một người đồng cấp nào ở Mỹ gặp ông Phạm Quang Nghị như là những nhân vật mà ông đã gặp ở Bắc Kinh cách đây 10 tháng, vào tháng 9 năm 2013. Tôi muốn nhắc lại là vào tháng 9 năm ngoái, thì tại Trung Nam Hải, ông Phạm Quang Nghị đã được tiếp thân mật bởi Trương Cao Lệ, là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, kiêm Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Và ông Phạm Quang Nghị còn hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bí thư Thành ủy Bắc Kinh là Quách Kim Long. Và khi đó là cả Trương Cao Lệ lẫn Quách Kim Long đều ca tụng là Đảng và Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với Việt Nam, đánh giá cao những phát triển mới trong quan hệ hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước trong thời gian qua. Nhưng mà chỉ có điều là thế này, ông Phạm Quang Nghị là một người rất là kín tiếng. Trong tất cả những cái vụ việc mà khi ông Chủ tịch Thượng viện Mỹ Patrick Leahy cũng như là Thượng nghị sĩ John McCain nêu ra như là một chủ đề chính về vấn đề Biển Đông, thì nghe nói là ông Phạm Quang Nghị đã không trả lời hoặc là né tránh. Và ở đây thì cũng vậy thôi, chúng ta biết là ở Việt Nam, đối với tất cả những cái vụ mà cố tình đâm va và gây hấn của tàu Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam, ông Phạm Quang Nghị đã gần như không hề lên tiếng. Điều đó làm cho người ta có cảm giác ông không chỉ là một nhân vật kín tiếng mà còn là một nhân vật bí tiếng. Điều đó hoàn toàn không có lợi cho ông, ít nhất trong mối tương quan so sánh với ông Nguyễn Tấn Dũng là Thủ tướng Việt Nam. Tại vì dù sao, ông Nguyễn Tấn Dũng vào tháng 11 năm 2011 còn ra trước Quốc hội để gióng lên được một tiếng nói, dù là một tiếng nói nhỏ nhoi và sau đó không làm gì cả. Đó là về việc cần phải có một cái bản nghị quyết về Biển Đông và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, cũng như là cần có luật biểu tình. Và vào tháng 5 năm 2014 thì tại Manila của Philippines thì ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã đề cập một cách bóng gió tới điều gọi được là tình hữu nghị Biển Đông đối với Trung Quốc. Mặc dù phía sau đó chưa tới hành động gì tiếp theo, nhưng mà dù sao là vẫn còn hơn tất cả các ủy viên Bộ Chính trị khác.
Tóm lại, chuyến đi của ông Phạm Quang Nghị lần này có thể đưa ra một thông điệp như thế nào theo anh?
Có một dấu hiệu đáng chú ý như thế này. Ông Phạm Quang Nghị mặc dù chỉ là một ủy viên Bộ Chính trị thường và chỉ là bí thư Thành ủy Hà Nội, nhưng mà những vấn đề mà ông đề cập trong chuyến đi này với Thượng viện Mỹ, với Thượng nghị sĩ John McCain lại mang tầm cỡ, tôi có cảm giác như tầm cỡ của một nguyên thủ quốc gia, đề cập tới những vấn đề của quốc gia mà không phải là của thành phố Hà Nội. Chẳng hạn như là mở rộng thị trường cho các hàng hóa do Việt Nam sản xuất, hay là hạ rào cản thương mại, khuyến khích đầu tư vào Việt Nam, và đề nghị Mỹ thừa nhận nền kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế thị trường. Chúng ta chú ý là cái việc mà yêu cầu Mỹ thừa nhận nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường, trước đây chỉ có ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề cập tới đối với dàn Bộ trưởng Thương mại Mỹ và những người đồng cấp. Ngoài ra ông Phạm Quang Nghị trong cái buổi làm việc với Viện Dân Chủ Quốc gia và Viện Cộng hòa Quốc tế của Hoa Kỳ thì cũng đã được mô tả là nêu bật ý nghĩa của quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước theo tinh thần tuyên bố chung Việt Nam-Mỹ, trong đó hai nước cam kết tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau và khuyến khích các cuộc đối thoại và trao đổi giữa các cơ quan đảng của hai nước. Báo chí Việt Nam mô tả khá trọng thị là thế này. Trên tinh thần đó, thì đồng chí Phạm Quang Nghị đã hoan nghênh những bước đi ban đầu nhằm tìm hiểu, nghiên cứu khả năng trao đổi giữa đảng ta với các đảng tham chính ở Mỹ trong thời gian tới. Như vậy là khẩu khí và những vấn đề mà ông Phạm Quang Nghị đề cập là khẩu khí giống như là của một nguyên thủ quốc gia và có thể còn cao hơn nữa là một tổng bí thư đảng. Điều đó nó cũng tương xứng với dư luận về ông hiện nay đang là một trẻ ứng cử viên sáng giá cùng với ông Nguyễn Tấn Dũng cho chức vụ tổng bí thư ở đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản năm 2016. Nếu như cái việc này xảy ra đó, thì có lẽ là mối quan hệ với giới chính khách Mỹ sẽ tạo thuận lợi cho ông Phạm Quang Nghị. Và có thể thấy chuyến đi này ít nhất cho dù ông Nghị không được tiếp bởi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và càng không được diện kiến Tổng thống hay là Phó Tổng thống Hoa Kỳ, thì dù sao ông cũng có một cái buổi ra mắt đối với chính giới Mỹ và ít nhất cũng là để họ biết ông là ai và một ứng cử viên cho cương vị Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là người như thế nào.
Như vậy dù không được chính thức thông báo trước, nhưng có thể coi đây là một nhân vật cao cấp đầu tiên trong Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp xúc với Hoa Kỳ, trong khi các cuộc gặp gỡ trước đây thường chỉ từ phía chính phủ, phải không ạ?
Hoàn toàn đúng. Khi mà phân công một cái nhân vật trong Bộ Chính trị đi, tất nhiên người ta có thể tính tới cương vị là Chủ tịch nước hoặc là Thủ tướng, cũng là những ủy viên Bộ Chính trị, nhưng mà tất nhiên là cao cấp hơn cương vị của một bí thư Thành ủy Hà Nội. Nhưng mà tại sao lại là ông Phạm Quang Nghị đi mà không phải là ông Trương Tấn Sang hay là ông Nguyễn Tấn Dũng? Thì điều đó cho một cái gợi ý là, thứ nhất, ông Phạm Quang Nghị có thể được coi là một thái tử đảng trong thời gian sắp tới. Và ông Nguyễn Phú Trọng đã chọn ông Phạm Quang Nghị thay vì ông Phạm Bình Minh để đi Mỹ nhằm giới thiệu ra mắt đối với chính giới Mỹ. Và cái điều thứ hai, trên cái bình diện chung, có thể cho chúng ta hình dung là bối cảnh đang dần chuyển biến và thậm chí là sắp tới có những cái bước chuyển biến tương đối đột biến về mặt chính trị. Và điều đó càng cho thấy là Việt Nam đang dần dần âm thầm thực hiện một chính sách xoay trục sang phương Tây, đặc biệt là sau sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 và lộ rõ ý đồ thôn tính của Trung Quốc đối với Việt Nam. Thì ngay cả những người bảo thủ Việt Nam cũng đang phải tính tới việc dựa vào Mỹ. Mặc dù họ không dám tuyên bố chính thức ra, nhưng mà hành động của họ cho thấy điều đó. Và có một điểm thú vị là thế này. Chúng tôi có cảm giác như là bối cảnh Việt Nam đang gần giống những gì mà Miến Điện đã trải qua vào cuối năm 2010 sang năm 2011.
Chà, anh có cho là Việt Nam cũng sẽ chuyển đổi như là Miến Điện đã làm, dù chỉ một phần nào không ạ?
Chúng ta biết là cuối năm 2010 thì ông Hun Sen đã trở thành Tổng thống dân sự đầu tiên của Miến Điện. Đến năm 2011 thì ông đã phóng thích cho nữ lãnh tụ đối lập của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ là bà Aung San Suu Kyi. Và sau đó thì Miến Điện trải qua hàng loạt biến đổi, thậm chí được coi là những biến đổi ngoạn mục, dân chủ hóa, mở rộng. Và gần đây nhất thì chúng ta biết là Miến Điện vừa chính thức hủy bỏ một cái dự án lên tới 20 tỷ đô la của Trung Quốc, một cái dự án đường sắt, thậm chí là chạy tới Côn Minh, bởi áp lực dư luận của người dân trong nước là quá lớn. Như vậy, có thể thấy rằng có một chút hy vọng là cái xu hướng chính trị Việt Nam đang chuyển đổi dần như là xu hướng chính trị của Miến Điện trong những năm qua. Mặc dù cái độ trễ chuyển đổi của Việt Nam so với Miến Điện là khoảng 3 năm, nhưng bắt đầu từ bây giờ vẫn còn kịp. Nếu như chính quyền Than Xuê trước đây ở Miến Điện, họ thấy rằng dứt khoát phải chuyển đổi, và Than Xuê đã ủy nhiệm lại cho Tên Sên để làm cái chuyện đó. Vì nếu không thì đất nước sẽ tan hoang, sẽ nội chiến, nền kinh tế sẽ sụp đổ. Thì những người cộng sản, tôi muốn nhấn mạnh là những người cộng sản bảo thủ của Việt Nam có lẽ họ cũng đang nhận ra điều đó, thậm chí là nhận ra một cách sâu sắc rằng tất cả những vấn nạn, những hệ quả của xã hội Việt Nam, nền kinh tế Việt Nam và sẽ rất dây tới cả nền chính trị Việt Nam rất có thể sẽ sụp đổ trong những năm tới nếu không thay đổi. Chính vì vậy, có lẽ là họ đang nghiên cứu kịch bản biên bang và làm thế nào để có một sự chuyển đổi yên bình, không đổ máu, mà họ vẫn giữ được quyền lực, công an, quân đội vẫn giữ được quyền lực, tất cả vẫn còn gần như y nguyên, chỉ là chia bớt cho dân chúng một số quyền dân chủ nào đó. Và nếu điều đó được thực hiện, tôi giả thiết là được thực hiện với vai trò của ông Phạm Quang Nghị chẳng hạn, thì dù sao có thể coi đó là một tín hiệu tích cực, và chuyến đi Mỹ lần này của ông là tiền đề cho những dấu hiệu tích cực sau này. Mặc dù chưa thể nói là những người cộng sản bảo thủ ở Việt Nam họ đã thực sự hồi tâm hay thành tâm về tất cả những việc cần phải làm cho dân chủ hóa đất nước sắp tới. Nhưng dù sao, theo tôi là trong giai đoạn vài năm sắp tới, với những dấu hiệu đã chuyển biến từ bây giờ, đó sẽ là cơ hội cho dân chủ, nhân quyền và xã hội dân sự ở Việt Nam.
Chà, có lẽ khi đem giàn khoan đến Hoàng Sa thì hệ quả mà Bắc Kinh không ngờ tới là việc Việt Nam gọi là xoay trục, phải không thưa anh?
Tất cả vẫn cần cô đọng ở một câu thôi. Cảm ơn giàn khoan Hải Dương 981.
Dạ, chúng tôi xin rất cảm ơn nhà bình luận Phạm Chí Dũng đã vui lòng nhận trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ hôm nay.